Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tuy nhiên, nếu trong suốt một cuộc đời đó thì bảo đảm những người đó vẫn không phải có thể quyết định đúng đắn hoàn toàn 100%. Họ vẫn có lần những lần sai sót, và họ có những quyết định cũng sai lầm trong cuộc đời. Và đôi khi những quyết định đó đem lại cái đau khổ cho tự thân, cũng như đem lại cái bất hạnh cho những người xung quanh. Chính vì vậy, dân gian mình mới có một câu: nhân vô thì cái gì quyết tử, nhân vô thành toàn. Điều đó nó nói lên cái ý thầy mới trao đổi cho các vị thấy rằng không ai có thể là sáng suốt, chính chắn, trí tuệ để quyết định đúng tất cả các việc, ngoại trừ các bậc thánh nhân ngoại trừ Đức Phật. Còn con người phàm phu của chúng ta lần này có thể đúng nhưng lần sau chưa chắc. Và quý vị thấy bản thân mình, giá như ngày xưa tôi hiểu ông, tôi sẽ không thấy ông, đúng không? Cái câu mà mình than đó là tự tố cáo mình sao? Mình đã có một quyết định sai lầm. Và đôi khi những người mẹ mà dạy con vậy không nghe, thì người mẹ nói: tao mà biết như vậy thì ngày xưa tao sẽ bóc mũi mày luôn. Đôi khi chúng ta trong cái cơn sân hận của chúng ta có phát ra những lời đó. Biết rằng chúng ta, một người mẹ thì không thể nào thực hiện được cái lời nói đó, nhưng trong khi mình phát biểu ra câu đó là mình đã có những nhận thức và quyết định sai lầm. Và trong cái mối quan hệ bạn bè của mình, mình thân với một người rất thân và người ta không có máu mủ gì hết, nhưng mà mình xem họ như ruột thịt, rồi nhân duyên nghiệp lực như thế nào đó, người bạn mình rất thân từ nhỏ cho đến lớn, thế mà nó dám lừa gạt mình, lấy tiền mình để rồi phải đi ra ngoài quan tòa. Nếu như mình có một cái trí tuệ, mình có một cái tầm nhìn minh triết, tất nhiên mình sẽ không chọn những người bạn đó để làm những người bạn thân. Nhưng tại sao mình phải than rằng, nếu tại sao chị lại phải gạt tôi, tại sao anh phải gạt tôi? Chúng ta làm tình bạn thân mấy mươi năm rồi, tại sao phải gạt nhau? Thì khi chúng ta than như vậy, chúng ta đã tự tố cáo rằng mình đã có một nhận thức sai lầm, và mình đã có những cái quyết định trong đời mình rất sai lầm. Và cái quyết định của mình, cái nhận thức của mình, nó đi đến một hậu quả là sao? Là chúng ta bị khổ đau. Và có những cái khổ đau nó rất lớn mà đôi khi tự thân mình không thể dung chứa nó, và chúng ta đã khờ dại đi tìm những con đường giải quyết một cách rất khờ khạo. Và đặc biệt là những bạn trẻ ngày hôm nay, khả năng chịu đựng của cuộc đời này các bạn ít có được trang bị, cho nên khi một điều gì không như ý, đối diện một cái điều gì rất khó khăn, các bạn hay nghĩ đến đi chấm, đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời này. Nhưng đứng ở độ của Phật giáo và những nhà công tác xã hội, những nhà nhân bản học, thì đó là một quyết định sai lầm, hoàn toàn sai lầm và rất khổ đau. Thì đây là một phạm trù rất lớn. Nếu có duyên, chúng tôi sẽ quay trở lại đây để trao đổi cho quý vị với một đề tài liên quan đến phạm trù này. Thì như vậy quý vị thấy rằng, nếu chúng ta có một nhận thức sai lầm, một quyết định sai lầm sẽ đem đến cho mình một khổ đau rất lớn. Có thể khổ đau đó nó không xảy ra trong nhất thời, nhưng nó sẽ xảy ra ở tương lai gần hoặc tương lai xa. Mà tương lai xa theo quan điểm của Phật giáo là ở kiếp sau và vô số kiếp sau. Chính vì vậy mình phải cần có một cái gì để mình hạn chế được, khắc phục được những nhận thức sai lầm. Mình phải có cần một cái hệ quy chiếu, mình phải có cần một cái hệ tư tưởng, mình phải có một tôn giáo, mình phải có một hệ thống đạo đức. Để làm gì? Để cái đó là những cái thước đo cho bản thân mình trong tư duy và trong nhận thức. Nó rất quan trọng. Quan trọng là ở chỗ sao? Quan trọng ở chỗ là để chúng ta hạn chế được những nhận thức sai lầm, để chúng ta hạn chế được những quyết định khờ khạo của mình, mà tăng trưởng cái quyết định sáng suốt, tăng trưởng những quyết định mang tính chất nhân văn. Để sao? Để cho bản thân mình được hạnh phúc, người xung quanh mình được hạnh phúc, và xã hội được hạnh phúc, và cái danh từ khổ đau nó được hạn chế ở cuộc đời này. Và trong các tôn giáo quý vị là những người Phật tử, theo chúng tôi, quý vị là những người rất thông minh ở cuộc đời này. Quý vị thấy quý vị thông minh chưa? Chưa thấy. Chính vì quý vị chưa thấy cho nên đề tài hôm nay đến với quý vị rất thiết thực. Nhưng trước khi bước vào nội dung trọng tâm của đề tài, chúng tôi rất tán dương quý vị là những người cực kỳ thông minh giữa cuộc đời này. Tự tán dương mình bằng một tràng vỗ tay. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái tác hại về nhận thức sai lầm, để khi quý vị nhìn ra cụ thể một nhận thức sai lầm sẽ đi tác hại tới đâu và nó đi đến cái kết quả như thế nào. Khi chúng ta thấy được mặt trái của nhận thức sai lầm rồi thì tự mình sẽ điều chỉnh được cái và phát triển được cái mặt đúng của nhận thức. Có một câu chuyện. Trong một gia đình có ba người. Người cha là nghiện rượu, nói theo kiểu của miền Tây là sáng thức dậy súc miệng bằng rượu. Ở đây có ai ở miền Tây không? À, chúng tôi là gắn bó với miền Tây, Long An. Sáng thức dậy là phải ngậm một ngậm rượu đã. Đó là đặc trưng của người miền Tây. Cho nên quý vị uống rượu Gò Đen, chùa của chúng tôi là ngay lò rượu, trung tâm rượu Gò Đen. À, quý vị mà có ông xã, quý vị hỏi rượu Gò Đen là cực kỳ nổi tiếng. Đó là đặc sản của người miền Tây, bởi vì nó rất mạnh. Và nó mạnh như vậy đó thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu của người miền Tây. Thì trong gia đình có ba người, một người cha là nghiện rượu, người con lớn và đứa em út, là ba người con trai hết. Người mẹ thì mất sớm. Thì do vì người cha nghiện rượu cho nên người cha trong một thời gian không bao lâu người cha cũng qua đời. Và thế là hai anh em cô đơn ở cái độ tuổi còn rất nhỏ. Và người em duy trì phát triển truyền thống của người cha, đó là gì? Uống rượu. Buồn cuộc đời quá, quá cô đơn. Tại sao cuộc đời này quá nghiệt ngã? Ai cũng có cha có mẹ, đi học có kẻ đón người đưa, còn mình lại lủi thủi lắc cóc lui cui một mình, mà chưa chắc được đến trường nữa. Rồi xã hội do việc khắc nghiệt về kinh tế, khắc nghiệt về nhiều cái điều kiện, khắc nghiệt về nhiều cái hoàn cảnh, đẩy rời những em thơ này ra khỏi xã hội. Thế là em này cũng đi vào con đường mà như cha của mình từng đi, là uống rượu và đi đến cái mức gọi là súc miệng bằng rượu, mà dân gian ta thường gọi là con sâu rượu. Nhưng ngược lại, người anh nhận thức được uống rượu sẽ giết chết đời mình ở một cái độ tuổi rất sớm, nhận thức ra rằng uống rượu là tác hại. Và em này quyết định cố gắng học thật giỏi bằng mọi cách và lên án việc uống rượu và tuyệt đối không bao giờ đụng vào một giọt rượu. Thì quý vị thấy rằng cũng một hiện tượng là người cha nghiện rượu, nhưng nhận thức của người em là sao? Uống rượu, duy trì truyền thống của người cha mình vì quá đau khổ cuộc đời, lấy rượu giải sầu, sầu đau cũng không thấy, thấy càng khổ thêm. Còn người anh giải quyết vấn đề, nhận thức được uống rượu là tác hại cho sức khỏe, không tốt cho cuộc sống, không thể đem đến hạnh phúc cho mình và người thân xung quanh, không thể cho mình một tương lai sáng lạn. Thế là người anh quyết định không bao giờ đụng vào một giọt rượu. Như vậy chúng ta thấy rằng người em do bị nhận thức sai cho nên người em cũng không sao đó qua đời. Còn người anh nhận thức ra đúng, chính xác, trí tuệ, cho nên người anh có một cuộc sống hạnh phúc. Nói như thế, kể câu chuyện như vậy để quý vị thấy rằng nhận thức đúng sai là rất quan trọng. Nó sẽ quyết định cuộc đời của mình, nó sẽ quyết định được hạnh phúc hay đau khổ của mình. Và quý vị đã rất may mắn, thầy không biết được, không đủ tuệ nhãn, không đủ được cái thiên nhãn thông, không có cái tha tâm thông để biết rằng quý vị là người may mắn hay là người có phước để mà rất thông minh chọn Phật giáo làm điểm được tâm linh cũng như sinh hoạt tôn giáo của cuộc đời của mình. Đó là một điều cực kỳ phước báo theo chúng tôi. Nhận thức ra cái giá trị đi theo Phật giáo bao nhiêu, mà càng nhận thức ra giá trị thì càng thấy quý vị rất dễ thương và cảm phục quý vị là những người thông minh. Và chúng tôi cũng là một người thông minh. Nhưng rất tiếc, quý vị là người thông minh rồi nhưng chưa chắc quý vị nhận thức ra được cái giá trị của cái việc thông minh của mình. Và chúng tôi sẽ giúp cho quý vị buổi pháp hội hôm nay mở ra cho quý vị những cái giá trị, những cái lung linh, những cái tuyệt vời mà từ chỗ đó quý vị xác quyết một niềm tin kiên cố vững giống như kiềng ba chân, mà không có cái gì có thể lay động được quý vị. Dù rằng quý vị có bỏ thân mạng đi chăng nữa, quý vị vẫn không bao giờ bỏ lý tưởng và không bao giờ xa rời sự thông minh của chúng ta. May mắn có một lần để hiểu rõ được giá trị của một người Phật tử thì chúng ta trước tiên phải hiểu rõ mình đang sinh hoạt ở đâu, đối tượng của mình sinh hoạt là gì và giá trị của đối tượng mình tham gia là những điều gì. Khi quý vị có cảm nhận được giá trị như vậy thì niềm tin và giá trị của quý vị mới kiên cố, mới vững bền. Thầy hỏi quý Phật tử, tại sao quý Phật tử khi mới mua chiếc xe về quý Phật tử rất nâng niu, đúng không? Quý vị mới mua cái điện thoại về, quý vị rất nâng niu. Và quý vị mới có được một bộ đồ, quý vị cất nó ở một nơi trang trọng, đúng chưa? Vì sao? Bởi vì nó mới, bởi vì cái giá trị của nó còn nguyên vẹn, cho nên chúng ta giữ gìn nó một cách cẩn thận. Còn nếu là một bộ đồ cũ thì chúng ta không thể mà giữ gìn nó một cách trân trọng như lúc mới được, đúng không? Tại sao người chồng của mình mới cưới về mình rất thương yêu, đi đâu cũng anh em, nhưng sau này đổi lại là ông với tôi, đúng không? Đi đâu cũng muốn có hình có bóng, nhưng thôi 3 năm 5 năm thì việc ông đi, việc tôi đi, con chúng ta thì chúng ta nuôi, nhưng việc ai thì nấy làm. Đó là thầy nói ở những người trung niên. Chứ bạn trẻ bây giờ thì nó nhanh dữ lắm, cái vận tốc về tình yêu nó nhanh hơn vận tốc tình yêu của người xưa. 1 tháng 2 tháng không được là mới cưới đó chứ sẵn sàng đăng đơn ly dị ra tòa. Và chính quyền người ta cũng thắc mắc, ủa mới làm đơn đám cưới đây mà tại sao giờ lại có cái đơn ly dị song hành kế bên đó? Bởi vì sao? Giá trị của nó đã được đánh mất và đã bị giảm dần, cho nên chúng ta có những hành xử như vậy. Cái mấu chốt ở đây là quý vị phải nhận được giá trị, và chúng tôi là người truyền đạt cho quý vị cái giá trị tâm linh mà quý vị đang sinh hoạt. Quý vị còn không biết là có một vị thầy cô nào, vị giảng sư nào đã hướng dẫn cho quý vị rằng với một lời dạy của Đức Phật là tin ta mà không hiểu ta là gì quý Phật tử? Sao quý vị thông minh quá vậy? Đúng rồi, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Ví dụ quý vị rất thần tượng một vị nhạc sĩ nào đó, ví dụ như là có thể là Trịnh Công Sơn. Tuổi trẻ bây giờ có thể thần tượng một vị nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, một diễn viên nào đó của Hàn Quốc. Quý vị thần tượng một cách rất cuồng nhiệt và cái thần tượng của quý vị đánh mất lý trí, nhìn ăn nhìn đói 2 ngày để chờ đón ở sân bay. Và quý vị tô điểm bằng cách ăn giống thần tượng của mình, mặc giống thần tượng của mình, để tóc giống thần tượng của mình, và chúng ta đi đâu câu chuyện của chúng ta cũng là thần tượng của mình. Quý Phật tử có thần tượng không? thầy của mình là số số mấy? Số 1. Còn tuổi trẻ, thần tượng của mình là số mấy? Số 1. Nhưng mình không hiểu được thầy mình, mình không hiểu được tâm huyết của thầy mình, mình không hiểu được lý tưởng của thầy mình, mình không hiểu được cái chí nguyện của thầy mình, và đi đâu mình cũng tô vẽ, và tô vẽ một cách quá. Ví dụ như mình tô vẽ rằng mình nói thầy mình có những khả năng đặc biệt, có những cái năng lực đặc biệt, có những cái quyền năng đặc biệt. Do vì quý vị quá thần tượng mà, cho nên là lúc đầu nó chỉ còn bằng con mũi thôi, nhưng quý vị vẽ vẽ và tới quý vị là thành con trâu đó. Nó vẽ lúc đầu nó nhỏ giống như con mũi thôi, thầy mình thì chỉ như đó thôi, mức độ của thầy mình ở chỉ như đó thôi, nhưng quý vị vẽ lên một sức mạnh giống như một con trâu hoặc một con voi. Thế là có một cái người nào đó biết rất rõ thầy mình, nhưng mà mình kể như vậy cái bắt đầu người ta cười, cười mình, cười luôn ông thầy mình. Và vô tình mình là gì? Người vu khống cho ông thầy. Mà khi mình vu khống cho ông thầy là mình hại ông thầy, chứ mình không thương ông thầy. Cho nên Đức Phật cảnh báo với chúng ta rằng tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng Đức Phật. Ví dụ Đức Phật có kêu quý vị là khi đến chùa phải cầu nguyện không? Không. Nhưng tại sao khi ngồi với bạn bè ở chợ, ở hàng xóm, ở quán nước, ở tiệm ăn? Nè nè nè, nói nghe nè, nhớ niệm Quan Âm nha. Có tai nạn gì là Quan Âm đổ hết. Nhớ nha, tôi nói rồi á, linh thiêng lắm đó. Có không? Có. Như vậy mình có phỉ báng Ngài Quan Âm chưa? Phỉ báng rồi. Bởi vì sao? Ngài Quan Âm không dạy điều đó. Nhưng mình làm cái điều đó, Đức Phật cũng không dạy điều đó, nhưng mà mình là người đi tuyên truyền cái điều đó. Như vậy là mình là một tội đồ, đúng chưa? Mình tích cực nhưng mà mình thiếu trí tuệ, cho nên mình trở thành người phá hoại. Mà trong cái giới chính trị người ta thường nói đó, ngu si mà cộng với cái cần cù là tạo ra cái gì? Cái phá hoại. Nó làm cho trì trệ của một tổ chức, nó làm cho ảnh hưởng tiêu cực đến bao nhiêu người. Và cái việc tu tập của mình cũng vậy. Đức Phật dạy mình hay sao? Này các vị, hãy nhớ hạnh phúc hay đau khổ là tự mình quyết định lấy. Này các tỳ kheo, hãy là hải đạo tự thân, hãy nương mình vào trong tự mình bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng chân lý, bằng pháp. Chớ đừng nương tựa vào bất kể một ai khác. Nhưng chị ráng niệm Phật đi. Niệm Phật hay lắm. Chị mà bệnh ung thư là hết ung thư liền. Chị ráng niệm Phật đi. Đình hả đổ vỡ, chị kệ, chị cứ niệm Phật đi là nó xong chuyện. Đức Phật đâu có dạy. Đức Phật dạy phương pháp niệm Phật là phương pháp, đó là một trong những phương pháp để đi vào định tâm. Đó là một trong những phương pháp đạt được hạnh phúc, lấy đối tượng danh hiệu Phật để đi vào sự hạnh phúc của mình. Và khi mình đã đạt được niệm Phật nhất tâm thì Phật không rước, thì cái hệ quả của chuỗi nhân quả cũng sinh về thế giới an lành. Bởi vì đó là hệ quả nhân quả mà. Nhân quả là không ai có thể can thiệp. Cho nên khi đã niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, thì dù cái thân này bệnh mình vẫn an lạc, dù gia đình này có đổ vỡ mình vẫn an lạc. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống trong trạng thái của tâm Phật. Chứ không phải chỉ niệm Phật đi hết bệnh ung thư. Bệnh ung thư đến giai đoạn 3 mà một vị hòa thượng nào có đến đó mà niệm cho quý vị, quý vị vẫn không thoát được. Nghiệp là phải trả. Nhưng quan trọng trong tâm của một người niệm Phật, nó hơn người không niệm Phật ở chỗ nào? ở chỗ là người đó không bị khổ đau bởi căn bệnh ung thư đó, chứ không phải niệm Phật là cơ thể vật lý này hết bệnh ung thư. Cho nên quý vị rất tin Phật, đó là một hạnh lành, nhưng hạnh lành đó chưa đủ. Hạnh lành đó chỉ mới cần, còn đủ là gì? Phải có thêm trí tuệ của mình và tư tưởng của Đức Phật luôn luôn khích lệ quý vị tinh thần đó. Người đệ tử Phật là con nhà tâm, không giống lông cũng giống cánh. Cho nên Đức Phật là sao? Giữa sóng gió cuộc đời, giữa một cái cuộc đời đầy khổ đau, mà thường ví dụ là một vũng bùn lầy, nhưng hoa sen vẫn tươi đẹp, vẫn hữu dụng trong đời này. Thì quý vị cũng vậy, quý vị con nhà tâm, con của Đức Phật, không giống Đức Phật hoàn toàn, nhưng cũng phải giống Đức Phật những đặc tính căn bản. Đó là sao? Luôn luôn có tâm trạng an lạc hạnh phúc bằng phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Và quý vị có một cái bản lĩnh giữa cuộc đời này. Cuộc đời này dù có sóng gió phong ba, cuộc đời này dù có sập, có đổ đi chăng nữa, quý vị vẫn thản nhiên. Bởi vì sao quý vị thản nhiên? Bởi vì quý vị đã được trang bị những cái kiến thức, những tư duy, những nhận thức mang tính chân lý của vũ trụ, mà dù ở thời đại nào, con người nào, xã hội nào, chân lý đó vẫn muôn thuở. Ví dụ Đức Phật nói thế giới này đi theo bốn chu kỳ thành trụ hoại không, cơ thể này đi theo quy luật sinh lão bệnh tử, thì nó là quy luật, nó là định luật mà quý vị đã được Đức Phật trang bị cho quý vị một cái nhận thức như vậy rồi, thì dù cuộc đời này có xảy ra một cái vấn đề gì đi chăng nữa, quý vị vẫn thản nhiên. Bởi vì sao thản nhiên? Bởi vì nó là như vậy. Tại sao quý vị sợ ma ban đêm mà quý vị không sợ ma ban ngày? Bởi vì sao? Bởi vì ban đêm là mình không làm chủ được, mình không thấy rõ được, mình không nhìn được, cho nên cái gì mập mập mờ mờ là mình sợ, đúng không? Còn ban ngày thì trăm con ma, ngàn con ma đứng đó, mình vẫn thản nhiên. Bởi vì sao? Mình thấy rất rõ và mình có thể làm chủ được tình huống. Thì về vấn đề cuộc sống cũng vậy, khi mình có được nhãn quan, có được những nhận thức, có được những cái trí tuệ nhìn tương tận cuộc đời này rồi, nhìn tương tận con người này rồi, thì dù có một điều gì biến cố đột xuất xảy ra, nó vẫn thản nhiên và ta vẫn hạnh phúc. Đó là giá trị, giá trị, một trong những giá trị mà quý vị đi theo Phật giáo. Khi một trận động đất, người Mỹ nè, người Nhật nè, người Anh, người Úc, người Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Sri Lanka, Ấn Độ, v.v. thì quý vị thấy một điều rất lạ là người Nhật, khi mà động đất xảy ra mọi người đều chạy tán loạn hết, nhưng người Nhật đứng im. Người Nhật đứng như không có chuyện gì xảy ra. Và khi cái cơn động đất nó qua rồi á, thì mọi người mới quay lại hỏi người Nhật là tại sao động đất mà anh không chạy. Thì người Nhật mới nói là đã là động đất rồi, chạy trời cũng không phải nắng, thì chạy làm cái gì, đúng không? Thì mình cũng vậy, mình đã biết tường tận cái cuộc đời này rồi, tường tận con người này rồi, thì né tránh làm cái gì? Quan trọng mình biết mình thản nhiên. Bởi vì sao? Các pháp là như vậy, quy luật nó đã như vậy rồi. Ông bà mình nói sao? Chạy trời cũng không phải nắng, thì chạy làm cái gì? Quý vị nhắm, quý vị chạy khỏi nắng, khỏi ánh nắng mặt trời không? Không. Không thì quy luật và chân lý nó cũng vậy. Khi nó đã chi phối chúng ta rồi thì chúng ta chạy trời cũng không phải nắng. Tiếp theo lời của Đức Phật, nếu tin ta mà không hiểu ta là vị bán ta, thì Tổ Vi Sơn cảnh báo với chúng ta rằng nếu chúng ta làm trái lời của Đức Phật, chúng ta tự gắn cho mình một cái nhãn mác mình là một người Phật tử thuần thành, đi chùa tụng kinh ngày hai thời, chùa có việc chúng ta đến công quả, và chúng ta đi đâu cũng mặc áo tràng lam, đi đâu cũng miệng Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta không chuyển hóa được cái tâm của mình theo lời của Đức Phật dạy. Nên Tổ Quy Sơn mới nói rằng là đàm tiếu thức giả, có nghĩa là làm trò cười cho người trí thức. Ví dụ quý vị hàng ngày quý vị đi chùa tụng kinh, nhưng mà về con nè, cháu nè, chồng nè, trước tiên là quý vị không có lo chu toàn, quý vị sống sai với bổn phận mà Đức Phật dạy mình là sao? Phải sống tròn bổn phận. Nhưng mình đã sống sai với bổn phận à, và chúng tôi quan sát, chúng tôi thấy một số hiện tượng, có một số tự trẻ có, trung niên có, lớn tuổi có, đi những chuyến từ thiện, trong đó khi đi thì có người chồng người con, nhưng không quan tâm gì đến chồng con hết. Mà ông thầy vừa đổ một chút xíu thôi là thầy lau mặt. Ông thầy ông nói hơi nhiều một chút xíu thôi, thầy uống nước. Cái tác hại đầu tiên là giúp cho ông thầy lên tiểu đường. Cái tác hại thứ hai là sao? Ông chồng nhìn mình với ánh mắt viên đạn. Tao là chồng mày, mày không quan tâm mà đi quan tâm ông thầy đó, về nhà đi rồi biết tay tao. Và cơn mưa sấm sét đã kéo đến. Khi vừa mở cửa về nhà, cánh cửa không đóng lại một cách êm đềm mà đóng lại một tiếng rầm, và thế là chén không cánh mà bay, bình hoa để trên bàn không gắn phi thuyền nhưng vẫn bay được. Rồi bắt đầu: thầy ơi, từ ngày con đi chùa đến hôm nay sao mà gia đình con lụt đục, bao nhiêu cái khổ đau ụp vào đầu con. Nào có biết đâu, đi từ thiện chồng không lo, con không lo, đi đâu đi lo cái khăn cho ông thầy. Có không? Cho nên đi đâu mà có chồng là phải ưu tiên cho chồng trước. Chồng số 1, thầy số 2. Chứ mà đẩy thầy lên số 1 và chồng số 2 làm về có chuyện. Đó là sao? Tin ta mà không hiểu ta, làm thị phán ta. Mà nói theo Tổ Quy Sơn là đàm tiếu thức giả. Đây là một ý mà quý vị cần phải lưu tâm. Ý thứ hai nữa, tại sao quý vị đến chùa hôm nay? Quý vị muốn nghe thuyết pháp, muốn thọ bát quan trai, muốn học tập giáo lý. Lý do tại sao? Trong đây gần 100 người, nhưng có rất nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng phải có một cái lý do căn bản, đó là sao? Phải thấy được lợi ích. Một nhà kinh tế muốn mở kinh doanh một vấn đề gì đó, muốn mở một công ty, thì trước tiên phải thấy được lợi nhuận của lĩnh vực đó mà mình tham gia. Mình chơi thân với một người bạn đó bởi vì sao? Bởi vì mình thấy người bạn đó có những điểm tương đồng, có thể đem lại cho mình không phải là lợi ích về kinh tế nhưng lợi ích về tinh thần. Và khi mình đi tu, tại sao mình phải rủ bạn mình đi theo? Bởi vì người bạn mình đi theo, thứ nhất là cho mình sự an tâm ở nơi mình mới đi lần đầu tiên. Thứ hai là người bạn của mình đi, mình có một cái niềm vui. Và ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Chính vì những tâm lý đó là nó làm cho mình hành xử theo những cái mình nhìn ra được cái lợi ích. Chứ quý vị không đi chùa, thầy thấy hiếm có ai đi chùa một mình lắm. Nếu đi lần đầu tiên là luôn luôn có một người quen. Biết rằng cửa chùa là rộng mở, nhưng mà ở nơi đó thấp thoáng một cái gì đó làm cho chúng ta cũng cảm giác sợ sợ. Quý thầy quý cô rất hiền nhưng cũng sợ sợ. Cho nên lần đầu tiên mình đến chùa, mình luôn luôn rủ một người quen. Mà nếu như không một người quen là một nhóm đông đông người mới dám vào chùa. Và tại sao chúng ta có hành vi đó? Bởi vì chúng ta thấy được lợi ích là sao? Khi đi như vậy chúng ta không bị run. Đó, cho nên quý vị muốn xây dựng cái kiên cố, cái niềm tin, cái giá trị, cái nhân duyên lành một người Phật tử, thì quý vị phải thấy được đầu tiên là giá trị, thứ hai là lợi ích. Lợi ích ở đây là gì? Lợi ích ở đây là khi mình đến chùa, đúng không? Là mình được trang bị những tư duy trí tuệ. Những tư duy mà một người bình thường nếu có thông minh đi chăng nữa vẫn không thể nhìn ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái tư duy của mình được thừa kế từ một người vĩ đại. Mà một người vĩ đại đó là ai? Đó là chính là Đức Phật. Cho nên Thầy nói rồi, chúng ta khi có duyên với Đức Phật thì mình đúng, mình quá phàm phu, mình không giống được Đức Phật nhiều, nhưng mình có cái nét giống Đức Phật. Cái nét ở đây là gì? Có những lối tư duy, có những lối nhận thức trí tuệ mà hạn chế được khổ đau. Cái nét ở đây là gì? Cái nét ở đây là chúng ta không thể vung lên một con dao để hại một sinh vật. Chúng ta không thể dùng một lời nói nặng đến với người xung quanh, dù rằng trong người của mình rất bực nhưng không thể làm. Bởi vì mình nhận thức được mình làm như vậy người ta đau, mình đau. Cho nên mình không thể biết rằng mình rất nóng và biết rằng mình rất sân, biết rằng mình rất giận, nhưng mình không thể làm. Đó là giá trị. Và mọi người ai cũng ý thức được như vậy thì cuộc sống này rất tươi đẹp. Chính vì vậy Đức Phật đánh vào được, nhìn ra được cái tâm lý đó, đồng thời nhìn ra được cái hệ logic của mặt tâm lý của chúng sinh. Cho nên Đức Phật, quý vị thấy mỗi bài pháp Đức Phật đều nêu ra cái lợi ích hết. Bởi vì khi mình nhìn ra được cái lợi ích là tự mình điều chỉnh hành vi của mình, tự mình điều chỉnh nhận thức của mình, tự mình điều chỉnh hành vi của mình. Cũng giống như quý vị nhận ra được cái áo này còn quá mới, cho nên cất nó vào một nơi trang trọng. Chiếc xe này còn quá mới cho nên mình giữ gìn nó. Thì cũng vậy, khi quý vị nhìn ra được cái giá trị sinh hoạt tâm linh là Phật giáo, quý vị nhìn ra được cái lợi ích của một người Phật tử, thì tự quý vị trở thành một người Phật tử thuần thành mà quý thầy quý cô không cần khuyên. Cho nên cái hướng của chúng tôi truyền đạt lại cho các Phật tử có duyên đến với chúng tôi là việc làm đầu tiên là chúng tôi giáo dục cho họ nhận ra được cái giá trị khi bạn đi theo Phật giáo. Và chúng tôi giáo dục cho người Phật tử nhìn ra được cái lợi ích vĩ đại lớn lao của một người được xem là Phật tử. Khi mình khổ một cái nỗi niềm bất hạnh nào đó đến cuộc đời của mình rồi, thì quý vị có sống trong chăn êm nềm ấm, quý vị có một núi vàng núi tiền để chăng nữa, quý vị vẫn khổ đau là khổ đau. Trong khi đó chứ quý vị chỉ cần hóa giải cái tâm đó thôi là quý vị hết khổ đau. Đó là cái giá trị nó lớn hơn tiền và vàng ở chỗ đó. Quý vị thấy biết bao nhiêu người tự tử, những người tự tử là những người giàu, những người thanh đa, nhưng tại sao họ vẫn đi tìm cái con đường bế tắc của cuộc đời là phải quyên sinh? Bởi vì sao? Bởi vì họ không nhìn ra được quy luật của cuộc đời là gì, không nhìn ra được quy luật của vũ trụ là gì. Cho nên khi đối diện tận cùng của khổ đau, họ không, con tim của họ, họ không thể dung chứa được và họ đã bế tắc. Trong khi đó nếu quý vị khổ đau tới, quý thầy sẽ hỏi như thế này: cái tâm nào làm cho con khổ đau? Đưa cái tâm đó cho quý thầy. Khi một vị thầy kêu mình đem cái tâm đó ra, hoặc là con ơi, con hãy nhìn có một sự vật nào tồn tại vĩnh viễn không con? Cái mình nói: mô Phật, không thưa thầy. Không có một sự vật nào tồn tại vĩnh viễn hả con? Vậy nỗi đau của con có tồn tại vĩnh viễn không con? Không. Không có một nỗi đau cực đỉnh nào mà tồn tại vĩnh viễn cho từ xưa đến nay, cho khi mình mới mở mắt chào đời cho đến lúc mình nhắm mắt. Không có một nỗi đau nào tồn tại vĩnh viễn vậy hết. Nếu nó tồn tại bệnh viện như vậy thì não bộ của chúng ta không còn chỗ chứa. thì nỗi đau nó vẫn vô thường, thì khờ dại gì bám víu vào nó. Lúc đó có cho quý vị một núi vàng, quý vị có giải quyết được khổ đau đó không? Nếu như một người bạn phủi ơn mình, một người bạn thân phủi ơn mình, phản bội mình, lừa gạt mình, trong quá trình chơi thân mấy chục năm, thế mà nó nở lòng nào nó lừa gạt mình, đau lắm chứ. Mình tự trách mình là nhận thức sai lầm, đồng thời mình trách một người bạn của mình là vong ân bội nghĩa. Thì cái tâm sân hận, cái tâm đau khổ đó, nếu đem cho quý vị tiền vàng, quý vị có giải quyết được không? Không, bởi vì nó là nỗi đau tinh thần mà sao giải quyết được. Nhưng khi đến với một vị thầy, vị thầy chỉ phân tích cho quý vị thấy rằng nỗi đau vẫn là vô thường, thế là chúng ta buông nó một cách nhẹ tinh và chúng ta hạnh phúc tiếp tục. Đó là một trong những giá trị. Và quý vị nhìn ra như vậy là tự mình xây dựng tâm kiên cố. Cho nên cái hướng của thầy, thầy mới nói cho các vị, chia sẻ các vị đó, cái hướng của thầy làm sao khơi lên trong quý vị thấy được rằng giá trị của một người Phật tử, lợi ích của một người Phật tử là quý vị tự thân quý vị có được hạnh phúc ở cuộc đời này, và quý vị san sẻ được hạnh phúc đó cho những người thân của chúng ta, chồng con hoặc là làng xóm láng giềng. Thầy khích lệ quý Phật tử là ngày hôm nay lần này quý vị đi một người, lần sau đi hai người, lần sau đi ba người, cứ số lượng là nó cứ tăng dần. Bởi vì sao? Mình có hạnh phúc mà, mình ai cũng có nhu cầu hạnh phúc, cho nên chỉ cần mình có hạnh phúc là những người thân xung quanh tự bám vào mình. Tại sao con ruồi nó bám vào mật? Bởi vì mật nó ngọt. Thì mình cũng vậy, nếu mình có hạnh phúc thì tự những người thân xung quanh bám vào mình. Và khi bám vào mình là mình có một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Đó là gì? Bám vào mình hả? Mình dẫn đi chùa. Đúng không? Đó là một lời an. Cho nên quý vị thấy là trong rải rác các kinh điển mà Đức Phật dạy các pháp môn, Đức Phật luôn luôn đề cập một mảng, đó là mảng lợi ích của pháp môn đó. Quý vị tụng kinh Di Đà, quý vị thấy Đức Phật đề cập đến lợi ích gì? Tự thân an lạc và khi lâm chung chắc chắn không sinh vào những quả ác. Quý vị giữ giới có lợi ích gì? Nhớ không? Có 5 cái lợi ích. Lợi ích đầu tiên là gì? Được thừa hưởng gia tài chân lý. Khi mình có chân lý rồi là mình không bao giờ đau khổ. Khi mình nhận thức đúng rồi thì không bao giờ có hành vi sai. Mà không có hành vi sai là không có cuộc đời sai. Cho nên cái lợi ích đầu tiên của việc giữ giới, quý Phật tử nhớ nha, đó là được thừa hưởng gia tài chân lý. Cái lợi ích thứ hai là gì? Như thầy mới chia sẻ, đó là tiếng lành đồn xa. Khi quý vị giữ giới rồi thì quý vị có được cái tiếng lành, tiếng thơm. Quý vị chưa phải là những người sống cuộc sống vô ngã. Quý vị nhận thức học tập được pháp vô ngã nhưng chưa sống được pháp vô ngã. Trong khi đó danh dự là một nhu cầu cần thiết, bản năng của một sinh tồn con người. Cho nên tiếng lành đồn xa là một trong những lợi ích của việc giữ giới mà Đức Phật đã đề cập và nêu ra. Cái mùi thức ăn thơm, cái mùi nước hoa có thể chỉ bay được theo chiều thuận gió nhưng không thể bay được nghịch gió. Nhưng một người sống giữ giới, phạm hạnh, đạo đức cả làng cả xóm kính. Tại sao khi đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, chúng ta lại không máu mủ gì hết mà tại sao chúng ta cũng rơi lệ? Ở đây bác Võ Nguyên Giáp mất, quý vị có khóc không? Xem tin có rơi, có xúc động không? Có. Tại sao bác là một người không máu mủ với chúng ta nhưng tại sao chúng ta phải xúc động? Trong khi đó bác là người ở người miền Bắc, chúng ta là ở người miền Nam, có liên quan gì không? Chung một lãnh thổ nhưng mấy khi chúng ta tiếp xúc được, nhưng tại sao chúng ta lại xúc động? Bởi vì sao? Bởi vì trong mình tiếp nhận được bác là một người vĩ đại về tài năng cũng như một đời sống mẫu mực về đạo đức của một người xã hội. Cho nên khi người mất đi, ta hơi quặn trong lòng. Và gần đây nhất, tại sao bậc đại lão Trí Tịnh, ngài Viên Tịch, ngài Viên Tịch là thuận thế tự nhiên, thuận thế vô thường của một cơ thể sinh lão bệnh tử, nhưng chắc chắn rằng ngài ra đi là ngài rất an lạc và ngài làm chủ được cái sự ra đi của ngài. Ngài biết trước được cái sự ra đi của ngài, việc ngài ra đi là một việc bình thường đối với quy luật tự nhiên. Nhưng tại sao chúng ta lại có một nỗi buồn trong lòng? Bởi vì cái gió đạo đức của ngài, cái gương đạo đức của ngài đã thổi được ngược gió để đến với tất cả chúng ta. Cho nên lợi ích thứ hai là lợi ích như vậy, tiếng là đồn xa. Lợi ích thứ ba là gì? Của việc chuyển giới. Ở đây là quý vị lưu tâm để chúng ta, khi chúng ta nhớ được những điều này là chúng ta thấy được lợi ích, mà thấy được lợi ích là từ điều chỉnh hành vi. Cho nên đây là một điều quý vị cần nhớ. Lợi ích thứ ba là gì? Là không sợ hãi rụt rè. Bởi vì sao? Bởi vì trong mình tự tin con người của mình là trong sáng, cay ngay thì không sợ gì chết đứng. Mình biết mình là người sống trong sạch, thì cái thân này có mất đột xuất đi chăng nữa thì chắc chắn mình cũng sanh về thế giới an lành. Cho nên mình có sợ hãi trước những điều gì không? Không. Cái thằng ăn trộm tại sao nó rụt rè? Bởi vì nó biết nó là ăn trộm. Còn mình có bị làng xã vu khống ăn trộm đi chăng nữa, mình có hoảng sợ không? Không. Mình có thể trách người ta vu khống, nhưng mình không hoảng sợ. Bởi vì sao? Bởi vì trong mình chắc chắn mình không phải là ăn trộm. Cho nên cái việc lợi ích thứ ba là gì đó? Không, lợi ích thứ ba của việc giữ giới là gì? Không rụt rè ở bất kỳ nơi đâu. Thầy đi vào những cái đại hội đông người, thầy mới bước vào lần đầu tiên, cái có một số người cũng quen với thầy hỏi: ủa sao thầy thấy thầy đi tự tin quá vậy? Người ta hỏi thầy: sao thấy thầy đi tự tin quá? Một cách rất khoan thai, nhưng không có một chút gì rụt rè ở một nơi rất hoành tráng và xa lạ. Thầy cười, thầy nói: ở đâu cũng có con người tham, con người sân, con người si. Ở đâu cũng có con người sinh lão bệnh tử. Ở đâu cũng có con người, ở đâu cũng có thành trụ hoại không. Biết rõ như vậy rồi thì sợ làm cái gì nữa? Họ như mình như họ, mình hạnh phúc hơn họ, là mình là người không có tóc. Trí tuệ là đầy đầu, được thừa kế một gia tài rất lớn thì sợ cái gì nữa? Quy luật con người nắm rõ trong lòng bàn tay, quy luật vũ trụ biết tường tận ngõ ngách thì sợ là sợ cái gì nữa? Quý vị là người giữ gìn giới, quý vị còn sợ ai nữa? Không sợ. Thần có đứng ở trước mặt thì kệ thần, quỷ có đứng ở trước mặt thì kệ quỷ. Bởi vì trong mình luôn luôn có một vũ khí lợi hại, đó là giới. Cho nên làm gì sợ? Không sợ. Và chúng ta nắm được tường tận quy luật cuộc đời, quy luật con người thì quý vị sợ làm cái gì? Trời có sập thì cũng thế thôi. Đó. Và lợi ích thứ tư là gì? Quý vị khi có giới, quý vị không bị rối loạn tâm, và lúc nào cũng thản nhiên, lúc nào cũng nở nụ cười đẹp, chứ không phải gương mặt đầy dấu chân chim. Quý vị mới ba mấy bốn mươi, nhưng khi gặp thầy, thầy tưởng chừng năm mấy. Bởi vì sao? Thầy ơi, cuộc đời con sao chập chùng đau khổ. Hết chồng rồi đến con, hết con rồi đến nợ, hết nợ rồi đóng tiền học, hết tiền học mở mắt ra là thấy hai chữ tiền loanh quanh. Đôi khi thầy nằm nghỉ vui, thầy thấy cuộc đời loanh quanh bởi những cái thứ, những cái gì? Ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Quý vị để ý quay, cuộc đời của mình loanh quanh chỉ nhiêu đó, ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Mà Đức Phật quy kết lại là gì? Tài, sắc, danh, thực, tùy. Lòng vòng có nhiêu đó thôi mà quý vị khổ, mà không có một sách vở nào diễn tả hết nỗi khổ của quý vị. Nếu trong cuộc đời này không có anh, chắc em phải chết mất. Và nếu như cuộc đời này mà không có tiền cũng không thể sống được, vân vân. Và chúng ta than thân trách phận nhiều điều.
Mà lòng vòng là gì? Tài sắc danh thùy. Nói mà nhỏ hơn chút xíu là gì? Ăn mặc ngủ nghỉ. Quý vị để ý coi, cuộc đời của mình chỉ loanh quanh cái bốn cái việc đó không, mà hết giận rồi đến hờn, hết hờn rồi đến rơi nước mắt, hết rơi nước mắt rồi đến đi chạy trốn nó, hết chạy trốn nó rồi đi tìm rượu, đi tìm bạn, đi tìm quán karaoke, đi tìm một chầu nhậu, vân vân, đủ cách để giải quyết bốn vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ. Ăn mặc ở ngủ nghỉ, trời mưa tầm tã cố gắng tìm một chiếc xe để kiếm cái lẩu cho ngon. Trời mưa mà ăn lẩu là hấp dẫn vô cùng. Chỉ vì một cái ý niệm khởi niệm thức ăn ngon là cái lẩu ngon thôi, mà vác cái thân mấy chục ký này cộng lên chiếc xe nữa để đi tìm cái lẩu cho bằng được. Khổ không? Chỉ vì muốn được có một tấm nệm kim đan mà nai lưng ra, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, vác từng bao gạo, vác từng cái con những vật nặng để gì? Kiếm từng đồng từng cát về chắc chiêu mua tấm nệm kim đan nào. Quý vị, để vì một cái chỗ ở mà nai lưng cho trời, bán lưng cho đất, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để sao xây cái nhà đẹp đẹp giống như người ta. Khổ. Quý vị để ý coi, nghiệm đi cuộc đời này ăn mặc ngủ nghỉ nhiêu đó mà làm cho mình hết nước mắt này đến nước mắt kia, cái trán đang đẹp vậy không chịu nhăn thêm chút nữa mới chịu. Có không? Có thì tự vỗ tay để xóa bỏ nỗi niềm đó. Và ví dụ như Đức Phật nói thêm một cái lợi ích thứ năm của việc giữ giới là gì? Khi một người giữ giới là chắc chắn sinh về quả lành. Đó là thầy gợi ý thứ hai về giá trị của một người Phật tử. Quý vị phải nhìn ra được cái lợi ích thì tự mình điều chỉnh hành vi, và tự mình trở thành những người Phật tử thuần thành ngoan đạo, và tự mình trở thành những người sống trọn đời này bởi lý tưởng đạo pháp, là không những trong tự thân mình được an lạc hạnh phúc mà còn chia sẻ an lạc hạnh phúc đó đến những người xung quanh nữa. Và khi mình nhìn ra được lợi ích như vậy, mình có hành vi ứng xử như vậy, thì mình trở thành một trong những người hoằng pháp, mà hoằng pháp là một phước báo vô lượng. Và từ chỗ đó là quý vị trở thành một con người hướng thượng cao cả, một con người vĩ đại, cứ ngày chắc chỉ một chút 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 như vậy. Còn quý vị đi đến chùa năm ngày quá mà ủa thấy cuộc đời của vậy, ngày xưa ăn hai bữa giờ cũng ăn hai bữa, ngày xưa sân hận như đó giờ cũng sân hận như đó, ngày xưa ông nói tôi tiếng tôi nói lại hai tiếng, giờ ông nói tôi tiếng tôi cũng nói lại hai tiếng, chẳng thay đổi được gì. Bởi vì sao? Bởi vì không nhìn được giá trị và lợi ích. Đó là một điều quan trọng. Và khi quý vị tìm hiểu đến cái tôn giáo, đặc biệt là giờ đây quý vị là một người Phật tử, thì đó là một duyên lành rất lớn. Nãy giờ chúng tôi mới đi 1/3 đề tài. Mà chúng tôi nhận được cái lời đề nghị từ ban tổ chức là thầy giảng tới 3:30, đúng không? Mấy giờ quý vị hồi hướng? Bây giờ cái phần sau là chúng ta đua như ngựa. Phần sau là cái phần rất hấp dẫn, nhưng mà giờ thời gian không cho phép, cho nên buộc lòng chúng ta, thầy trò chúng ta cùng đua để không bị mất cái lượng kiến thức. Như chúng tôi đã trình bày, quý vị trân trọng giữ gìn sống theo một điều gì đó thì mình phải hiểu rõ cái đối tượng đó. Như vậy quý vị là người Phật tử, điều đầu tiên chúng tôi đề nghị với các Phật tử là quý vị có thể không biết giáo lý, quý vị có thể hoàn toàn không biết gì hết, nhưng có một điều tối kỵ quý vị phải biết, đó là gì? Quý vị phải biết ông Phật của mình. Quý vị có thể khờ dại, quý vị có thể là không có duyên học giáo lý, nhưng bằng mọi giá là phải hiểu về, phải hiểu Đức Phật của mình. Cho nên giá trị kế tiếp của quý Phật tử là sao? Là Đức Phật của mình. Đức Phật của mình là gì? Trong lịch sử tôn giáo, từ thời nguyên thủy con người ăn lông ở lỗ cho đến bây giờ, một việc tối cao của một tôn giáo hiện nay chỉ có Phật giáo là một người kiến tạo nên và một con người vạch ra hình thành nên Phật giáo. Con người đó là con người lịch sử. Trong lịch sử tôn giáo chưa có một tôn giáo nào mà cái bậc chí tôn là một người lịch sử. Hầu như là nhân vật huyền thoại. Quý vị có biết Thượng Đế không? Có ai chỉ được Thượng Đế không? Không. Có ai có chỉ được Rama không? Không. Ai theo Tin Lành, Thiên Chúa, Kitô giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, vân vân, những tôn giáo thần học, thì vị giáo chủ tối cao của họ là ai? Là Thượng Đế. Nhưng có ai thấy mặt Thượng Đế không? Không. Các vị đi theo trường phái của Ấn Độ giáo, có ai thấy được Đấng Rama chưa? Chưa. Nhưng có ai thấy được Đức Phật không? Có. Tới bây giờ xương Đức Phật còn ở đó, răng của Đức Phật còn ở đó, tóc của Đức Phật còn ở đó. Và các nhà khảo cổ học, các nhà nghiên cứu về tôn giáo học của phương Tây, người ta không thể, lúc khi phát hiện ra, người ta không tin được giữa cuộc đời này là có một người sống hoàn hảo giống như Đức Phật. Cho nên người ta hình dung Đức Phật là một nhân vật huyền thoại. Nhưng khi mà người ta phát hiện ra được cái xương của Đức Phật, răng của Đức Phật, tóc của Đức Phật, là người ta không còn ngôn ngữ nào diễn đạt được. Diễn đạt được là sao? Tại sao giữa cuộc đời này lại có một người trí tuệ siêu việt như vậy? Tại sao có giữa cuộc đời này lại có một bậc hoàn hảo về đạo đức, triết học, tư duy, tình thương, trí tuệ, vân vân và vân vân. Và khi Đức Phật là một con người thật, một con người lịch sử, Đức Phật đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng đắt giá. Bài học đó là gì? Bài học đó là khả năng của con người là vô tận. Cái việc khó làm nhất là cái việc Phật, mà Phật cũng là một con người, mà Phật đã làm được, thì cuộc đời này không có gì chúng ta không làm được. Cho nên quý vị đã theo Đức Phật là trở thành một con người mạnh mẽ, không bao giờ bị gục ngã giữa cuộc đời này. Bởi vì Đức Phật đã chứng minh cho đệ tử Đức Phật thấy rằng: này các con, cái điều khó làm nhất ta đã làm được, đó là trở thành một bậc vĩ đại, không còn khổ đau chi phối, không còn những hệ lụy của một kiếp nhân sinh chi phối, mà tự tại trong tất cả mọi vấn đề, khái niệm khổ đau không còn nữa, từ đời này và mãi mãi đời sau. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Và Đức Phật nói: này các con, việc khó như thế ta đã làm được, thì các con nhớ rằng các con sống ở đời thì cũng mạnh mẽ lên như vậy, không có gì các con không làm được. Quan trọng các con có được lý trí, các con có đủ trí tuệ, các con có đủ tình thương để các con bước qua được khổ đau đó hay không, và các con có xác định được lý tưởng để các con sẵn sàng sống hết mình cho cuộc đời này hay không. Đó là một bài học từ cuộc đời Đức Phật lịch sử, dạy cho mình một bài học vô cùng đắt giá. Mà đây là một giá trị mà quý vị lúc nào khổ đau hãy nhớ: việc khó làm nhất Đức Phật đã làm được rồi, thì mình không khởi dạy gì mà khổ đau. Đó, cho nên là quý vị trở thành một con người mạnh mẽ, giá trị kế tiếp là ở chỗ đó. Mạnh mẽ không? Thầy nói thầy cũng mạnh. Và cuộc đời của Đức Phật, ở đây là chúng tôi điểm đôi nét cho quý vị nhìn ra. Còn đúng ra ở phạm trù này thì sẽ có một cái bài diễn giảng chuyên về Đức Phật, thì quý vị sẽ hiểu tường tận hơn. Còn ở đây là đề tài giá trị của người Phật tử, thì chúng tôi sẽ gợi lên những cái giá trị để cho quý vị xác quyết niềm tin và vững vàng niềm tin. Cho nên là với cuộc đời của Đức Phật, chúng ta cũng điểm vài đôi nét để quý vị thấy rõ. Thì cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa, cuộc đời của Đức Phật chúng ta sống có từng bị vu khống không? Cái việc này mình không làm nhưng mọi người xung quanh nói mình làm. Mình không bao giờ lợi dụng ai, nhưng mà cái thằng bạn của mình, cái con bạn của mình, cái đứa bạn của mình, nó nói rằng là cái bản tính của cô nhỏ đó nó sống nó lợi dụng. À, mình chưa từng lừa gạt ai mà nói mình lừa gạt đó. Mình có từng bị vu khống chưa? Từng bị. Và có buồn không? Không. Tại sao phải buồn? Bởi vì mình hiểu rằng Đức Phật là bậc toàn trí, phước trí nhị nghiêm, vĩ đại như thế mà Đức Phật vẫn còn bị vu khống mà. Vu khống là bản chất của cuộc đời. Đã gọi là bản chất rồi thì không ai có thể thay đổi được. Quan trọng là mình đủ cái trí tuệ để nhận thức được bản chất đó, để bản chất đó không làm cho mình khổ đau. Còn quý vị không thể nào có một bàn tay khổng lồ để bịt miệng thiên hạ. Điều đó không thể. Quý vị không có đủ một sức mạnh để bịt tất cả các cái lời nói của thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì đó là bản chất. Mình đã nhìn ra được cái bản chất như vậy rồi thì mình có khờ dại để cái bản chất đó chi phối mình không? Không. Mình không thể làm con rối cho cuộc đời này, mà mình sẽ làm đạo diễn cuộc đời này. Vui người ta chê mình cái là mình buồn, người ta mắng mình cái mình giận, người ta nói mình cái mình hờn. Người ta muốn mình vui khen mình câu, muốn mình buồn chê mình câu, muốn mình giận nói nặng mình lời, muốn mình sân chửi mình tiếng. Thế là sao? Thế là mình không phải là mình nữa, mà mình trở thành gì? Con rối để người khác điều khiển. Và tự mình đánh mất giá trị mình là mình. Cho nên Đức Phật nói sao? Đức Phật sẽ giúp cho quý vị lấy lại giá trị của quý vị mà không để ai ăn cắp hết. Mà giá trị ở đây là gì? Giá trị ở đây là nhìn được, à, học được Đức Phật. Đức Phật cũng từng bị vu khống. Như cái câu chuyện là có một người nữ ngoại đạo tới giả vờ mang bào thai rồi vu khống cho Đức Phật, hay là một xác chết ở phía sau kỳ viên tịnh xá rồi vu khống tăng đoàn của Đức Phật giết. Và nhiều câu chuyện, quý vị đọc lịch sử của Đức Phật, quý vị thấy Đức Phật từng bị vu khống mà không thể tưởng tượng nổi, mà gặp như chúng ta là chúng ta đầu hàng số phận. Nhưng mà Ngài vẫn thản nhiên. Thì nếu như Ngài thản nhiên tuyệt đối thì mình cũng thản nhiên. Thản nhiên ở mức vừa phải cho phép và khả năng tu tập của mình. Bởi vì sao? Đơn giản, mình đã được học cuộc đời của Đức Phật, và mình đã nhìn ra được cái giá trị của Đức Phật để lại. Và mình đã nhìn ra được, à, mình con nhà Phật, mình cũng là Phật, nhưng mà có cái là mình thêm chữ tử thôi, là mình trở thành Phật con. Ông Phật cha ông làm được tuyệt đối, thì mình Phật con mình cũng làm được chút, đúng không? Đúng rồi. Đây và chúng ta thấy học ở Đức Phật. Đức Phật Ngài là trí tuệ và phước trí viên mãn hoàn toàn. Chúng ta thường xưng dương Đức Phật như thế nào? Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời, quái trời và quái người, mà cha lành chung bốn loài. Chúng ta từng ca ngợi như vậy, nhưng mà Đức Phật, quý vị thấy Đức Phật tuyệt vời ở chỗ này. Một hôm Ngài A Nan cũng ngồi trên một pháp tòa nói lại một cái bài pháp, và Đức Phật vô tình Đức Phật đi ngang. Quý vị thấy Đức Phật, mình nói theo cái ngôn ngữ của thế gian, Đức Phật cực kỳ dễ thương. Ngài đứng yên như thế này, à, Ngài đứng yên hướng tâm chăm chú lắng nghe Ngài A Nan thuyết pháp. Ngài A Nan là đệ tử của Đức Phật, là học trò của Đức Phật, là chưa phải bậc chứng quả A La Hán. Nhưng Ngài A Nan thuyết pháp nói về một chân lý, Đức Phật đứng yên, Đức Phật lắng nghe. Và khi Ngài A Nan thuyết pháp xong á, Đức Phật khen lành thay, lành thay. Mà khi Đức Phật dùng cái từ lành thay là chư thiên trổ nhạc trời cúng dường, thì khi chư thiên trổ nhạc trời cúng dường thì đại chúng ở trong mới biết rằng là nãy giờ Ngài A Nan thuyết pháp, Đức Phật đã đứng ở ngoài nghe hết, và Đức Phật đang ca ngợi Ngài A Nan. Đó là một một hạnh mà chúng ta học mãi không hết Đức Phật. Trong khi đó mình sao? Mình mới thành danh một chút xíu thôi thì cái danh vọng của mình ở trên núi Thanh Tu Di, và nói theo bây giờ là núi Ngũ Hành Sơn, và trên ngọn núi Himalaya. Vào chùa mới đóng góp được một chút xíu Phật sự thôi là đòi hỏi sư cô ni trưởng trụ trì phải như thế này như thế kia. Chúng ta cũng dường mới một chút xíu tiền thôi, phải như thế này như thế kia, và bạn bè chúng ta phải như thế này như thế kia. Có nghĩa là chúng ta mới thành tựu một chút xíu thôi, chúng ta đòi hỏi cái điều kiện của người ta đáp ứng lại là quá cao. Bởi tại sao sinh viên bây giờ xin việc làm không được? Bởi vì sinh viên bây giờ mới ra trường, mới ra trường nhưng tưởng cái bằng sinh viên là một cái gì đó quá lớn lao, cho nên buộc công ty phải đáp ứng. Người ta nói câu xin lỗi em, cái bằng đại học của em chỉ là một tờ giấy để được vào đây phỏng vấn thôi, chứ không phải nó là yếu tố để quyết định em được làm hay không. Nhưng mà sinh viên nó tuổi trẻ, nó tưởng rằng cái bằng đại học của nó là một cái gì đó lớn lao vĩ đại, có thể che được ánh mặt trời, cho nên nó đòi hỏi cái nhà thu nhận á, những công ty phải như thế này như thế kia, như thế này như thế kia hả con. Vậy thôi về nhà làm công nhân đi, về nhà quét nhà cho mẹ nhờ. Đó, thì cho nên và Đức Phật dạy chúng ta khiêm hạ. Tại sao Ngài là bậc phước trí nhiệm như vậy mà Ngài còn đứng nghe một ông chưa chứng quả là hắn, mà khi nghe xong Ngài còn tán dương. Còn mình tụng kinh mới hay hay một chút xíu thôi là muốn cầm cái micro. Có không? Có cái đạo tràng nào mà không có thầy cô hướng dẫn, mà chỉ cần tụng mình có cái chất tụng kinh hay hay một chút xíu thôi là mong cái buổi này là không có thầy cô nào lên hết, để mà mình lên. Có. Bởi vì thầy ở trong chùa thầy thấy á, mấy chú tiểu có một số vị tụng kinh rất hay thì mong mấy thầy lớn là đừng có lên, đừng có lên, để sao, để em nó mới có cơ hội cầm micro. Cái bản ngã mà, cái nhu cầu bản ngã mà. Tại vì khi quý thầy lên á, thì quý thầy lớn thì quý thầy sẽ cầm micro để hướng dẫn, cho nên các em á trong chùa thầy ở hôm nay thầy có lên tụng kinh không, thầy nói có, là mặt nó hơi buồn buồn, nó không thể hiện ra ngoài nhưng mà mình nhìn ánh mắt là mình biết nó cũng hơi buồn buồn chút xíu. Nhưng mà mình nói không một cái là nó tươi như hoa vậy đó. Không. Cho nên thầy và thầy quan sát Phật tử cũng vậy. Thầy hướng dẫn các đạo tràng. Đạo tràng mà thầy mà có việc đột xuất là cái người mà nhất là mấy người trưởng với người phó là mừng lắm. Phật tử thành viên thì hơi buồn, chứ mà Phật trưởng mới khó là mừng lắm. Bởi vì sao? Có cơ hội cầm cái micro. Mà tại sao thích cầm micro? Bởi vì có cơ hội thể hiện. À, trong khi đó chúng ta nhớ Đức Phật là một bậc trí tuệ như thế, từ bi như thế, nhưng Đức Phật khiêm hạ như vậy. Và chúng ta đọc lịch sử, đôi khi quý vị đọc cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng, quý vị khóc dài dài. Bởi vì sao khóc? Bởi vì mình cảm nhận được tại sao Đức Phật vĩ đại như vậy mà Đức Phật lại làm những cái công việc mà nó rất là bình thường. Tại sao Ngài đi khâu cái mũi kim cho Ngài A Nan Luật? Tại sao Ngài đi giặt một bộ đồ cho một vị tỳ kheo bị bệnh? Tại sao Ngài lại lắng nghe một bài pháp của Ngài A Nan? Những cái đó có phải của Ngài làm không? Theo chúng ta những cái đó không phải là công việc của Ngài, nhưng tại sao Ngài làm? Và Ngài làm cả một tình thương trí tuệ của Ngài không có giới hạn. Cho nên quý vị đọc cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng nói về cuộc đời của Đức Phật gắn liền với cuộc sống hiện tại, quý vị không thể khó có bề nào mà quý vị có thể cầm được nước mắt. Cho nên các vị phải có tác phẩm đó. Bởi vì sao? Các vị càng cảm nhận Đức Phật vĩ đại và lớn lao bao nhiêu, tự nhiên quý vị trở thành một người Phật tử tích cực và hoằng pháp rất lợi. Tự mình điều chỉnh hành vi, bởi vì mình nhìn ra được cái giá trị. Và chúng ta thấy Đức Phật một điều cực kỳ vĩ đại nữa là sao? Trong các hệ tôn giáo hiện nay, theo chúng tôi được biết, các hệ tư tưởng, triết học các hệ tư tưởng định hướng khoa học và các hình thái khác của xã hội, thì không có một hệ thống nào hoàn chỉnh và đồ sộ giống như hệ thống triết học Phật giáo. Các nhà triết học Aristotle, Platon, vân vân, hay là Socrates, hay là gần đây là Marx, Engels, những nhà triết học đó chỉ nêu ra những nhận thức, các phạm trù quy luật của xã hội, nhưng không trình bày được phương pháp ứng dụng, không trình bày được cái cách để thực hiện những cái điều đó, bước thứ nhất như thế nào, bước thứ hai như thế nào, bước thứ ba như thế nào, không hoàn thiện được. Và cái tầm nhìn, cái phạm trù của quy luật của các vị triết gia đó, theo chúng tôi vẫn có nhiều người bắt bẻ được, nhưng chân lý của Đức Phật tới bây giờ đó là chân lý muôn thuở mà xã hội nào, con người nào cũng phải chấp nhận. Anh có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, anh cũng phải chấp nhận. Anh có là Hồi giáo, Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Islam, vân vân, anh cũng phải chấp nhận. Ví dụ Đức Phật là người nêu ra quy luật thành trụ hoại không một cách hoàn chỉnh hơn các tôn giáo khác, thì bây giờ cuộc đời của chúng ta thấy ví dụ như cái miro này, nó hình thành, nó hư hoại, nó trở về không, đúng không? Con người chúng ta từ thời Đức Phật, trước thời Đức Phật đến thời chúng ta, mãi mãi về sau vẫn là sao? Sanh, già, bệnh, chết. Và Đức Phật nói không nhìn ra được cái bản chất, không nhìn ra được quy luật, không quán chiếu, không ứng dụng thì khổ đau mãi mãi là khổ đau. Không thể lấy sân hận để mà giải quyết. Với sân hận chỉ có tình thương và từ bi để giải quyết. Tình thương và từ bi. Đó, cho nên quý vị thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật là vĩ đại như vậy, và Ngài đã để lại cho một chúng ta một đồ sộ về hệ thống nhận thức là lớn lao như vậy. Cho nên quý vị thấy, đứng về mặt tâm lý thì kể cả tâm lý hiện đại hiện nay vẫn không phải là một hệ tâm lý hoàn chỉnh giống như Đức Phật. Các vị họ có thể nói rằng có người có những cái tố chất này, tố chất kia, nhưng chúng ta thấy ví dụ Đức Phật nói sao? Con người có 52 tâm sở, bát thức tâm vương, một tâm thôi, chỉ cần một tâm thôi là vẽ cả thế giới này. Và Đức Phật là người phân ly chi tiết, rất chi tiết về tâm thức và xã hội hiện nay gọi là tâm lý. Chúng tôi đọc rất nhiều tài liệu về mặt tâm lý, nhưng chúng tôi chưa thấy được một tác phẩm nào hoàn chỉnh và chi tiết bằng Đức Phật. Và cho nên người ta mới ca ngợi Đức Phật là bậc thầy về tâm lý. Và chúng ta thấy nếu nói về khoa học, Đức Phật là bậc thầy của khoa học. Bởi vì sao? Bởi vì đọc ở trong Kinh Tạng, Đức Phật nói: này các con, ở vũ trụ này không phải chỉ có một hành tinh của chúng ta đang sống, còn vô số hành tinh khác mà Đức Phật gọi là quải trời, quải trời dục giới, quải trời sắc giới, quải trời vô sắc giới, còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân và vân vân. Trong khi đó Đức Phật nói mấy ngàn năm rồi, tới thời buổi ngày hôm nay chúng ta mới dùng kính thiên văn, dùng kính viễn vọng để nhìn ra, à đúng rồi, ngoài hành tinh này còn vô số hành tinh khác. Đức Phật ngày xưa có kính thiên văn viễn vọng không? Không. Và nếu nói về môi trường, ngày hôm nay chúng ta nói hãy bảo vệ môi trường, tại sao những ngày vừa qua Sài Gòn rất nóng? Bởi vì sao? Bao nhiêu cây là đốt. Bởi vì sao? Bởi vì bao nhiêu khoáng sản là sự khai thác để đem lên xài hết. Phục vụ cho cái gì? Phục vụ cho ăn, mặc, ngủ, ở, nghỉ của chúng ta. Phục vụ cho cái tâm tham của mình thôi mà tàn phá thiên nhiên. Cho nên mấy ngày nay trời nắng thì đừng than thân trách phận nha con. Bởi vì sao? Bởi vì nhân như vậy thì cái quả phải như thế thôi. Cho nên Đức Phật ngày xưa, thời Đức Phật là cây cối rất nhiều, mà Đức Phật cấm các vị tỳ kheo không bất đắc trảm phản thảo mộc, có nghĩa là không được chặt cây từ cây lớn cho đến cây nhỏ, là cây là ngọn cỏ. Ngay từ thời của Đức Phật thôi, cây rừng biết như bao nhiêu, thế mà Đức Phật đã nhìn tường tận được vấn đề về môi trường. Đức Phật cấm các vị tỳ kheo là bất đắc trảm phản thảo mộc, có nghĩa là không được chặt cây cối kể cả ngọn cỏ. Và Đức Phật cấm ngay cái nghệ thuật thời của Đức Phật thì các vị tỳ kheo ngủ ở dưới gốc cây. Đức Phật cấm các vị tỳ kheo không được ngủ 3 đêm liền trong một gốc cây. Bởi vì sao? Sợ mình sinh tâm tham đắm trong đó, và sinh tâm tham đắm trong đó cho nên muốn bám víu vào cái cây. Ai đụng vào cái cây là sân hận lên. Như vậy đứng về môi trường, Đức Phật là bậc thầy về môi trường. Đứng về tâm lý, Đức Phật là bậc thầy về tâm lý của nhân loại. Đứng về khoa học, Đức Phật là bậc thầy của khoa học. Đứng về vấn đề y khoa, Đức Phật là bậc thầy y khoa. Bởi vì sao? Đức Phật ngày hôm nay người ta đã thống kê, khi chúng ta ăn càng nhiều là tuổi thọ càng giảm. Bởi vì sao? Bởi vì cái lượng dinh dưỡng mà tiêu nạp vào thức ăn là nó sẽ là trên 70% để làm việc duy nhất thôi. Đó là gì? Tiêu hóa lại cái thức ăn mà chúng ta ăn vào. Như vậy thì chúng ta khỏi ăn để khỏi mất 70% đó. Còn thực chất lượng dinh dưỡng để nuôi não bộ, để nuôi các tế bào cơ thể chiếm chưa đầy 30%. Thì khờ khạo gì? Chúng ta ăn nhiều, ăn nhiều, tuyến tụy làm việc nhiều. Tuyến tụy làm việc nhiều, thận làm việc nhiều, gan làm việc nhiều, phổi làm việc nhiều, vân vân và vân vân. Thì ví dụ như là chiếc xe chạy càng nhiều thì càng bị bào mòn, càng bị máu hư. Thôi muốn cho nó bền thì chạy càng ít. Cho nên quý vị kinh nghiệm ở đây, ví dụ như quý vị không biết, nhưng mà quý vị kinh nghiệm mấy cái người ốm ốm rồi rồi sống dài vô cùng, đúng không? Mấy cái người mập mập là chết sớm. Không, quý vị không có kiến thức về y khoa, nhưng quý vị kinh nghiệm cuộc sống, quý vị thấy điều đó, đúng không? Chúng tôi thấy ví dụ như bậc trưởng lão của chúng ta, ngài mới lên tịch, ngài nhỏ con. Cho nên nhỏ con có cái hạnh phúc, nhỏ con đừng có tự ti mặc cảm nha. Đó cũng là một hạnh phúc. Chúng ta ăn uống điều độ lại, nhớ là như vậy. Thì Đức Phật ngày xưa, Đức Phật bảo các vị tỳ kheo sau ăn ngày một cử. Ngày hôm nay phương tiện, nhưng mà ăn vừa đủ để gọi là duy trì mạng sống. Mà dân gian ta gọi là ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Đó, dân gian của mình cũng có những cái nhận thức nó na ná giống như lời của Đức Phật dạy vậy đó. Cho nên đừng khờ khạo phở bò, đừng khờ khạo lẩu thái, đừng khờ khạo nạp vào. Quý vị càng nạp vào nhiều, cho nên mình kinh nghiệm ăn uống là vừa đủ để nuôi sức khỏe. Cái đó nó hạn chế tâm tham và hạn chế được sự tổn hại của sức khỏe của mình. Thì đó là cái trí tuệ của Đức Phật. Và có những cái Đức Phật nói ra chúng ta không thể nào hiểu được, biết đó nhưng không có niềm tin kiên cố, biết đó nhưng mà không thể nào mà lung lay được con tim của mình. Ví dụ một điều rất đơn giản thôi, Đức Phật nói nhân thân năng đắc Phật pháp năng nhân, quý vị làm sao cảm nhận được? Quý vị ủa thấy làm con người bình thường mà phụ nữ tới cái độ tuổi lập gia đình xong sinh ra một em bé bình thường mà có gì đâu. Vậy thì tại sao Đức Phật nói làm con người là khó? Bởi vì sao? Bởi vì cái trí tuệ của ngài không phải là cái trí tuệ của chúng ta. Cái trí tuệ của ngài, ngài không lấy ngài làm hệ quy chiếu, mà cái trí tuệ của ngài là ngài nhìn tường tận trong sáu cõi này. Ngài nhìn tường tận tất cả các chúng sanh, từ ở con chó con bò, có nghĩa là loài súc sanh, cho đến địa ngục, cho đến ngạ quỷ, cho đến con người, cho đến trời người, A-tu-la vân vân, các bậc thánh nhân vân vân. Ngài nhìn tường tận hết, và ngài thấy rằng là cái cơ hội để làm người nó rất là khó, giống như rùa ngu mà nổi lên biển gặp được bọng cây. Cái trí tuệ ngài, ngài bao trùm như vậy cho nên ngài thấy khó. Còn chúng ta lấy mình nhìn mình không à, cho nên mình thấy bình thường. Nhưng mà nếu quý vị để ý một chút xíu đi, quý vị thấy có những gia đình muốn sinh em bé không phải là đơn giản. Như vậy là người dễ hay khó? Mình nói dễ là mình lấy mình làm hệ quy chiếu. Còn Đức Phật nói khó là Đức Phật nhìn tường tận cả chúng sanh. Cho nên cái trí tuệ của ngài nhìn tường tận như vậy, ngài đưa ra một cái lời chân lý nào đó chúng ta khó cảm nhận lắm, mà càng trải nghiệm mới càng thấy tuyệt vời. Và bản thân của chúng tôi cũng vậy, lúc nhỏ học tứ đế, lúc nhỏ học vô thường, thấy nó không có linh thiêng, nó không cảm nhận. Nhưng mà càng va chạm cuộc đời, càng trải nghiệm, càng dấn thân vào cống hiến, càng muốn hướng thượng, thì mới thấy rằng trời sao Đức Phật ông tuyệt vời. Bởi vì sao? Mình càng hướng thượng, càng tiếp cận tới chân lý, mình càng hiểu cuộc đời, mình mới thấy rằng Đức Phật là tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì điều đó đã được Đức Phật giáo dục cho chúng ta, đã được Đức Phật cảnh báo trước, nhưng lúc đó mình không hiểu, tới bây giờ mình mới hiểu. Ví dụ quý vị thấy ở thế gian này là bao nhiêu người? 1 tỷ người, 9 tỷ người, đúng chưa? Tới thời điểm ngày hôm nay là 9 tỷ người. Nhưng mà chúng ta có đếm được là có bao nhiêu con lăng quăng không? Chúng ta có đếm được bao nhiêu con muỗi, bao nhiêu con bọ cào cào, bao nhiêu con cá, bao nhiêu con ếch, bao nhiêu con sâu, bao nhiêu con bọ, bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò, bao nhiêu con vi khuẩn không? Nội trong cơ thể của mình thôi là mình đã không thể đếm hết rồi. Như vậy lấy cái tỷ lệ đó mà so với tỷ lệ của con người thì tỷ lệ con người có nhiều không? Không. Cho nên Đức Phật, chính vì Đức Phật nhìn ra được cái tỷ lệ đó và Đức Phật nhìn ra được cái tường tận của hữu tình trong 6 quả như vậy, cho nên Đức Phật đề cao chúng ta phải nâng niu cái giá trị mà mình đang làm con người, để làm sao sống hết mình theo chân lý và thấy rằng làm con người là không phải đơn giản, cho nên cố gắng mà giữ gìn. Còn quý vị mà lấy quý vị nói ủa làm con người dễ, nhưng quý vị hãy thấy rằng làm con người dễ, nhưng làm con người mà đầy đủ 6 căn như quý vị càng khó. Có những người, người ta muốn viết một lá thư cho một người tình nhưng không thể viết được, bởi vì tay của họ đã bị cuồng. Có một người, người ta nhìn mình chép cái miệng, người ta khao khát muốn nghe cái tiếng đó là cái tiếng gì thôi, nhưng người ta không thể nghe được. Cái giá trị là cái đó. Có những người, người ta muốn người ta muốn nhìn cái cuộc đời này, xem cái vật đó màu gì để người ta nâng niu, không nhìn được. Và đừng nói chi những vị lớn tuổi, nếu không may ngày lúc trẻ mình bay nhảy, mình chạy giỡn, mình xem thường những cái cử chỉ hành vi của mình, thì một mai mà có lỡ bị bại liệt mới nhớ ra được ngày xưa nó giá trị biết bao nhiêu, và khao khát muốn ngồi dậy ngồi không được, và thậm chí là vệ sinh tại chỗ để có người hầu hạ. Đó, cho nên chúng ta sống rất khờ khạo, cứ đi theo những cái vọng tưởng của mình, cứ đi theo những cái tâm niệm vô thường, những tâm niệm khờ khạo, những tâm niệm rất còn non dại của mình, để mà tự mình đánh mất cái giá trị của mình đang có, mà giá trị đó rất lớn lao. Tự mình đánh mất cái giá trị của mình mà giá trị đó là giá trị tam bảo. Tự mình đánh mất cái giá trị mà có thể dùng ánh mắt để nhìn, có thể dùng tai để nghe, có thể dùng miệng để nói, có thể dùng tay để sờ soạn. Những cái đó vô cùng giá trị, nhưng chúng ta không cảm nhận được. Còn khi quý vị cảm nhận được, quý vị tự trân trọng được giá trị hạnh lành mà tự quý vị điều chỉnh. Mà nói theo dân gian, những chân lý mà Ngài nhìn ra đó là một chuỗi dài kinh nghiệm từ vô lượng kiếp cho đến ngày Ngài thành Phật. Thì đó là một cái bề dày như vậy thì chúng ta không thể cảm nhận được. Nhưng chúng ta xác định được Đức Phật là trí tuệ và phước báo là viên mãn. Khi xác định được như vậy thì lời Ngài có dạy, chúng ta không cảm nhận được nhưng chúng ta có được niềm tin từ Đức Phật, thì tự nhiên chúng ta cũng hành vi theo. Và chúng ta sẽ vay mượn, sống cuộc đời này phải biết cách vay mượn trí tuệ Đức Phật. Quý vị phải vay mượn trí tuệ của Đức Phật để làm gì? Để thăng qua cái đời sống của mình. Bởi trí tuệ của Ngài là trí tuệ không bao giờ đem đến khổ đau. Trí tuệ của Ngài là đem đến hạnh phúc cho mình và người. Cho nên phải khôn khéo ở chỗ mình là người Phật tử rồi, đừng khờ khảo đánh mất giá trị hệ thống triết học của Đức Phật, mà hãy biết vay mượn giá trị của Ngài, lời dạy của Ngài, chân lý của Ngài để làm thăng qua đời sống mình và tập thể. Đó là cái khôn khéo của người Phật tử. Và cái điển hình là quý vị đang ngồi ở đây là một cách vay mượn qua trung gian chúng tôi vay mượn Đức Phật, đúng, chúng tôi truyền trao lại cho quý vị. Hãy tích cực. Và khi quý vị nhìn nhận được cái giá trị như vậy, quý vị nhìn nhận được cái lợi ích như vậy, quý vị nhìn được cái vàng nó quý như vậy, thì quý vị tự điều chỉnh lại cái lối suy nghĩ của mình, Phật tử là gì, và tự quý vị điều chỉnh hành vi. Và thầy rất mong nếu kỳ sau thầy có duyên trở lại đây, thầy sẽ thấy tâm hơn nữa, và thấy gương mặt của quý vị là nụ cười mùa xuân an lạc hơn nữa. chứ không thấy những gương mặt mà nhiều vết chân chim như thế này. Thì buổi pháp thoại ngày hôm nay của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Chúng tôi tri ân ni trưởng trụ trì Bát Nhã đã tạo duyên lành để cho chúng tôi có cái dịp được truyền trao những cái chân lý lời Phật dạy và những góc độ giá trị của đạo Phật để quý vị nhìn cho nó một cách tường tận, để khi quý vị nhìn tường tận, quý vị tự điều chỉnh quý vị và quý vị sẽ là những người Phật tử sống có an lạc, có trí tuệ, có tình thương giữa cuộc đời này, và đem cái năng lượng an lạc đó, đem cái năng lượng trí tuệ đó, đem cái năng lượng tình thương đó đến những người xung quanh trong gia đình mình, và rộng hơn là làng xóm láng giềng và xã hội. Đó là một cái điều mà tất cả quý thầy cô khi dạy dỗ các Phật tử luôn luôn hướng đến và luôn luôn mong muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện
trôi vạn hương, đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta, đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói. Sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời.